Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin giới thiệu đến quý thính giả một người viết mới, Hồ Phú Bông, qua truyện ngắn Ngỡ Ngàng, mô tả một kinh nghiệm đắt giá của một thiếu nữ Việt Nam mới nhập cư trên đất Mỹ. Sự ứng xử theo văn hóa Việt của những người trong cuộc làm ngạc nhiên những người bản địa. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi Ngỡ Ngàng sau đây. Máy bay lại đến trễ. Tôi đã quen với những chuyến bay đến đây vào giữa khuya và trễ, nhưng cũng không giấu được chút bực mình. Người tị nạn Việt Nam nhập cư vào Mỹ thường qua hai ngả Los Angeles và San Francisco, qua thủ tục nhập nội ở đó, rồi mới đổi qua các chuyến bay nội địa. Hôm nay, tôi chỉ đón một cô gái trẻ. Cô đến đây lẻ loi và chắc rằng cô không biết ở đây là đâu trên nước Mỹ. Cái cảm giác ngỡ ngàng và lo sợ của cô hôm nay cũng là cảm giác của tôi hơn 10 năm về trước. Một mình tôi lẻ loi đến phi trường này, hồi hộp, đợi chờ, lo sợ. Là thân con gái, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, tứ cố vô thân, thì biết bao nhiêu điều phải lo. Bọn con gái vượt biển một mình thuộc diện con bà Phước nên cứ nơm nớp chờ đợi. Khi biết được hội nhà thờ bảo trợ thì tôi mới hoàn hồn. Có thể tâm trạng Ái Vân bây giờ cũng như vậy. Tôi đang cầm trên tay hồ sơ nhận bảo trợ Ái Vân của gia đình ông Thomas John. Trước khi ông John ký nhiều loại giấy tờ để nhận trách nhiệm sắp xếp cho Ái Vân, thì hội đã cử tôi đến tiếp xúc với gia đình ông trước. Nói là tiếp xúc, nhưng thực ra là gián tiếp điều tra gia cảnh tại chỗ. Tôi cũng có bản copy lá thư viết tay trên giấy học trò của cha Ái Vân gửi cho ông John, vì cha Ái Vân là thông dịch viên cho nhóm của ông John khi tham chiến ở Việt Nam. Ông viết thư có chút dè dặt. Ông hy vọng Ái Vân sẽ được gia đình ông John đón nhận và được chăm sóc cẩn thận. Tôi vừa gõ cửa thì ông John đã sẵn sàng đón đợi. Ngôi nhà vùng ngoại ô khiêm nhường. Căn phòng khách tươm tất, sạch sẽ, như vừa mới được dọn dẹp. Ông John nói với tôi: "Vợ tôi phải nhập viện nên nhà cửa hơi bừa bộn." Tôi hỉ xả nói: "Tôi cũng thấy như vậy, nhưng bà nhà bao giờ về và thưa ông, liệu ông có đủ thời giờ để lo cho cô Ái Vân không ạ?" Ông John xoa hai tay vào nhau. "Tôi còn tình bạn với cha cô ấy mà." Cái bén nhạy của một người con gái trong tôi nêu lên câu hỏi: nếu bà An chưa về kịp mà Ái Vân qua, thì Ái Vân có thể ở một mình với ông John trong căn nhà được không? Trong buổi họp, tôi nêu câu hỏi với bà Bell, giám đốc hội. Chúng tôi phân vân. Muốn nhà riêng cho Ái Vân thì tốn kém, có nên dành số tiền đó cho Ái Vân không? Vì muốn nhà thì phải ký hợp đồng ít nhất là 6 tháng, trong lúc ông John gợi ý là căn nhà của ông bà còn dư những hai phòng trống. Còn một tuần nữa Ái Vân đến đây, tôi liên lạc báo tin cho ông John biết. Ông cho biết vợ chồng ông đã sẵn sàng. bà An đã về lại nhà hơn nửa tháng qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra tôi cũng đỡ lo cho Ái Vân. Chuyến bay đến nửa khuya và đây là trạm cuối nên không đông khách. Người cuối cùng xuất hiện ở cửa chắc chắn là Ái Vân, vì cô là người Á Châu duy nhất trên chuyến bay, đang cầm cái túi ni lông có in ba chữ IOM màu xanh đậm và có cô tiếp viên hàng không hướng dẫn. Vừa nhìn thấy tôi, nét mặt âu lo của Ái Vân chợt dịu lại. Ái Vân tíu tít: "Trời ơi, gặp chị em mừng quá. Nếu mà không có chị, không biết em sẽ làm sao đây." Chất giọng người miền Nam của Ái Vân cho tôi sự ấm cúng gần gũi. Tôi nói: "Bây giờ chị đưa Ái Vân về nhà anh chị ở tạm qua đêm nhé. Sáng mai chị sẽ đưa Ái Vân đến nhà người bảo trợ." "Dạ, em học đâu biết gì đâu. Chị biểu sao thì em nghe vậy." Về đến nhà đã hơn 2 giờ sáng. Phong hình như vừa tỉnh giấc, ra ngồi đợi ở phòng khách. Sắp xếp và chỉ vẽ cho Ái Vân xong, khi tôi vào phòng ngủ, đồng hồ đã chỉ đúng 3 giờ. Mở vòi nước tắm, da thịt tôi chưa kịp quen với nước nóng thì Phong nhào vô: "Anh đợi em về tắm chung." Tôi dí ngón tay vào trán Phong: "Nè, đừng có âm mưu nhé." Phong chẳng trả lời, trả vốn. Chàng làm nước bắn tung tóe. Một ngày mệt mỏi tan biến, chúng tôi rúc vào nhau. Hôm nay thứ bảy, tôi còn ngủ nướng thì Phong đã dậy làm món ăn sáng. Ái Vân nghe tiếng động, lò dò ra bếp. Cô nàng ngạc nhiên vì người làm bếp không phải là tôi, nhưng không dám hỏi. Phong nhìn Ái Vân, hỏi rồi tự trả lời: "Đêm qua Ái Vân ngủ được không?" "Chà, chắc là không phải không? Giờ giấc đảo lộn, phải cả tuần em mới quen được." Chàng tiếp: "Anh đang làm món trứng bacon ăn sáng. Ở Mỹ là như vậy đó, chồng phải lo nấu nướng hầu hạ vợ." Ái Vân không nói, chỉ tủm tỉm cười. Tôi vừa bước ra: "Ái Vân đừng có tin ánh nha, ánh đùa đấy." Tôi và Phong bỏ thói quen trao nhau nụ hôn đầu ngày. Trước khi chở Ái Vân đến nhà ông John, tôi ghé chợ Việt Nam mua cho Ái Vân đầy đủ thực phẩm. Đón chúng tôi, ông John khá bối rối và mệt mỏi. Ông vừa chở vợ trở lại bệnh viện tối qua. Ái Vân chào ông. Ông nói Ái Vân khá giống bố. Tôi thông dịch lại những điều ông hỏi han hoàn cảnh gia đình Ái Vân ở Việt Nam. Ông nói Ái Vân cứ yên tâm ở đây với vợ chồng ông. Ông sẽ làm tốt bổn phận của người bảo trợ. Ông khá chu đáo, nhờ tôi đưa Ái Vân về phòng riêng và chỉ vẽ Ái Vân những điều cần thiết. Trong tôi có cái gì đó không được yên tâm, nhưng mọi việc đang diễn ra không có cách nào có thể thay đổi được. Tôi dặn dò Ái Vân rất tỉ mỉ. Khi ngủ, khi tắm, cửa khóa như thế nào, cách gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi hẹn thứ hai sẽ trở lại chở Ái Vân lên hội, lập thủ tục giấy tờ thay vì ông John sẽ làm việc đó. Tôi cố che giấu những âu lo riêng và khéo léo gợi ý để ông cho tôi số phone của vợ ông ta. "Dạ, tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của bà và chúc bà mau lành bệnh." Ông John sốt sắng, chỉ luôn đường đi đến đó nếu tôi muốn trực tiếp vào thăm. Sáng thứ hai, tôi trở lại nhà ông John để đưa Ái Vân lên hội. Ông John niềm nở đón tôi tại cửa. Phân trần vì bận lo cho vợ nên đành phải nhờ tôi. Ái Vân mặc bộ đồ nhầu nát, xách cái túi nhựa IOM đựng hồ sơ, vội vã ra xe với tôi. Khuôn mặt khả ái hôm tôi đón em bây giờ tái xanh. Tôi biết ngay là có chuyện chẳng lành. Thay vì đưa em lên hội, tôi đưa Ái Vân ra bờ biển. Tôi muốn tìm hiểu cặn kẽ câu chuyện trước khi có quyết định. Ngực tôi như có một tảng đá lớn đè lên đến nghẹt thở. Ông John đã mở cửa phòng tắm của em nhẹ nhàng. Ông cũng nhẹ nhàng kéo cái màn nhựa qua một bên. Ivan há hốc miệng, lưỡi cứng lại, không thốt lên được một lời nào. Nước vòi sen vẫn chảy, từng mảng bọt xà phòng tan đi. Ông John như một con gấu, vừa ngoạm được chú cá hồi vượt thác trong miệng.
Em kể hết sự thật cho chị. Em xin chị đừng có kể lại cho ai. Nếu không, em xấu hổ đến chết được.
Tôi rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Ivan lau nước mắt. Định kiến của xã hội Việt Nam bắt người đàn bà phải chịu đựng những điều đáng lẽ phải được đưa ra ánh sáng. Tôi có thể làm gì để thay đổi suy nghĩ này? Tôi đưa Ivan về hội. Bà Bell mở ngay phiên họp tất cả nhân viên để lấy ý kiến chung. Chuyện xảy ra với người Mỹ thì hướng giải quyết dễ dàng, tăng chứng còn đầy rẫy trên áo quần của Ivan. Tôi nêu ý kiến. Vấn đề chính là chúng ta phải giúp nạn nhân giảm bớt sự đau khổ. Ivan đã tha thiết xin tôi đừng kể ra sự xấu hổ của em. Đất nước này có một trái tim vĩ đại. Chuyện của ông John là chuyện cá nhân. Nếu đem ra công khai trường hợp này cũng không giúp được gì cho sự đau khổ của nạn nhân. Biết đâu sự yên lặng của Ivan, kể cả chúng ta, lại không mở ra một cánh cửa cho sự ăn năn và tha thứ. Cho đến lúc Ivan xuất hiện, ông John vẫn là một người chồng tận tụy. Ai trong chúng ta không có phút yếu lòng? Đừng giải quyết vấn đề theo quan điểm của chúng ta. Xin hãy tôn trọng sự đau đớn của Ivan. Cả phòng họp yên lặng. Người Mỹ ngạc nhiên nhìn nhau. Rồi họ nhìn tôi. Không thể nào hiểu được. Tôi thở phào, tuy không biết mình đúng hay sai. Bà Bell chở tôi và Ivan quay lại nhà ông John. Bà cho ông John biết bà thay mặt hội hủy bỏ tờ hợp đồng bảo trợ và chúng tôi đến đây để lấy lại đồ dùng cá nhân của Ivan. Tôi trở về nhà như một con chim nhỏ bị thương. Phong đón tôi bằng đôi môi nồng cháy của chàng. Bỗng dưng tôi ứa nước mắt. Kể lại với Phong, chàng âu yếm vỗ về. Em ạ, trái tim thật lành của em đang bị một vết thương, nhưng đừng để nó làm hỏng trái tim em nhé. Xã hội này rất cần những trái tim lành như thế đấy. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Ngỡ Ngàng của tác giả Hồ Phú Bông với phần tuyển chọn nhạc đệm do Lê Thanh Hùng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.